là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những cách làm hiệu quả trong đầu tư vào nông nghiệp. Tiếp đó phóng sự thành phố Yên Bái phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 12, tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái, mùng 10 tháng 2 năm 1930, mùng 10 tháng 2 năm 2020. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và các hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng đầu năm 1930 đã làm rung động toàn bộ hệ thống chính quyền thuộc địa của Pháp ở Đông Dương và chấn động lớn tại nước Pháp. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái tuy thất bại, nhưng tinh thần yêu nước, những tấm gương hy sinh vì độc lập tự do của các nghĩa sĩ vẫn được nhân dân ta nối tiếp và phát huy. Tại hội thảo, các đại biểu đã cung cấp thêm nhiều thông tin tư liệu mới, những nhận thức mới đối với sự kiện lịch sử này. Trong đó tập trung vào một số nội dung như Việt Nam Quốc dân Đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và đồng sự trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, quá trình nghiên cứu sưu tầm tư liệu về cuộc khởi nghĩa Yên Bái và việc xuất bản cuốn tiểu thuyết lịch sử Ngang trời mây đỏ, ý nghĩa lịch sử cách mạng và bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Yên Bái hiện nay, diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự hy sinh oanh liệt của Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng các chiến sĩ trên pháp trường của thực dân Pháp tại Yên Bái. Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được thông tin thêm về giá trị truyền thống lịch sử cách mạng từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái trong xây dựng phát triển thành phố Yên Bái và công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tại công viên Yên Hòa. Hội thảo kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái không chỉ làm rõ thêm về một sự kiện trong lịch sử mà còn giúp cán bộ và nhân dân Yên Bái hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa, những đóng góp của các chiến sĩ đồng bào đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa, qua đó phát huy giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, thực hiện đạo lý uống nước như nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp công sức trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định, khởi nghĩa Yên Bái không thành công nhưng sự hy sinh của các lãnh tụ đã ghi dấu vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam và tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng mong muốn các nhà nghiên cứu sử học tiếp tục nghiên cứu để bổ sung thêm vào lịch sử Đảng bộ tỉnh về khởi nghĩa Yên Bái và những bài học trong xây dựng Đảng và tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời tăng cường giáo dục lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc trong nhà trường. Tiếp tục phát huy giá trị của khu di tích quốc gia và giới thiệu quảng bá đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tìm hiểu, tri ân liệt sĩ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần rà soát và nghiên cứu các tham luận trong hội thảo để in thành sách làm tài liệu nghiên cứu cho các thế hệ.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa triển khai hướng dẫn số 13-14 của Đảng ủy khối tới các chi đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai đến các đại biểu tham dự hội nghị hướng dẫn số 13 về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Trong đó tập trung những điểm mới trong công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. So với năm 2018, quy trình và tiêu chí đánh giá cán bộ viên chức công chức. Hướng dẫn số 14 về một số nội dung thực hiện kế hoạch số 118 của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thông tin đến các đại biểu việc thành lập tiểu ban nhân sự và xây dựng đề án nhân sự, một số nội dung yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự. Trong đó tập trung vào các nội dung như tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, độ tuổi cấp ủy viên, cơ cấu số lượng cấp ủy viên ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư, công tác nhân sự, công tác quy hoạch chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp.
Theo số liệu của Cục Thống kê, tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có trên 52.300 con lợn nái, lợn đực giống là trên 1.200 con. Do đó, những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 vẫn đảm bảo được khả năng tái đàn tại chỗ. Để bù đắp thiếu hụt về sản lượng trong chăn nuôi lợn tại các địa phương sẽ thực hiện tái đàn sau khi hết dịch theo đúng hướng dẫn, tái đàn ít nhất sau 30 ngày kể từ khi hết dịch. sẽ tái đàn với số lượng khoảng 10% tổng số lợn có thể nuôi tại cơ sở. Sau khi tái đàn được 30 ngày thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nếu tất cả các mẫu âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng 100%. Cùng với đó, tại các xã chưa phát sinh dịch bệnh, các cơ sở chăn nuôi chủ động được con giống tại chỗ vẫn duy trì sản xuất trong nội bộ trang trại. Đối với các địa phương đã công bố hết dịch cần kiểm soát tốt tránh tình trạng phát sinh trở lại. Người chăn nuôi phải khai báo với chính quyền địa phương khi tái đàn, khi nhập con giống tại các cơ sở có uy tín, an toàn dịch bệnh.
Năm 2019, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho tỉnh Yên Bái là gần 4.100 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương gần 1.200 tỷ đồng, vốn trái phiếu chính phủ gần 370 tỷ đồng, vốn nước ngoài gần 600 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 2.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 11, toàn tỉnh giải ngân được gần 2.500 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng việc giải ngân các nguồn vốn của Yên Bái gặp nhiều khó khăn do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm, năng lực của một số đơn vị tư vấn hạn chế, một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong đôn đốc nhà thầu triển khai thi công. Ủy ban dân tỉnh đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư có các giải pháp để nhanh tiến độ, công khai làm rõ trách nhiệm gây chậm trễ trong việc giải ngân, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đối với các chủ đầu tư, các địa phương có nhiều công trình chậm tiến độ sẽ bị điều chuyển vốn cho các đơn vị địa phương làm tốt.
Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được 1.900 công trình phần việc thanh niên. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 2 công trình trị giá trên 1,6 tỷ đồng, cấp huyện thực hiện 52 công trình trị giá trên 10 tỷ đồng, cấp cơ sở hoàn thành trên 1.850 công trình phần việc với tổng trị giá trên 4,2 tỷ đồng. Tiêu biểu là công trình khai hoang hơn 50 hectare ruộng bậc thang tại huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, công trình thắp sáng đường quê với 52 tuyến đường, tổng chiều dài là 75,6 km, chuỗi các công trình xây dựng nhà tình nghĩa. Các công trình phần việc của thanh niên không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên mà còn giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện làm nhà mới. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn có điện thắp sáng đảm bảo giao thông, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tính đến nay toàn tỉnh đã có trên 7.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia có thể tự chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để được hưởng các quyền lợi theo quy định. Trong đó, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có chế độ tử tuất và được cơ quan bảo hiểm cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu. Đặc biệt, từ năm 2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về tổng kiểm tra mở đợt vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị chức năng của thành phố Yên Bái đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng các loại cho lực lượng chức năng, trong đó có 1 súng thể thao, 5 súng tự chế, 179 viên đạn các loại, 9 công cụ hỗ trợ, 6 vũ khí thô sơ. Do triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nên ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố thời gian gần đây được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới thành phố tiếp tục làm tốt công tác vận động thu hồi, thường xuyên làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, rà soát lập danh sách và quản lý tốt số đối tượng hình sự ma túy, những cá nhân có biểu hiện sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để vận động giao nộp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội đồng dân tỉnh đã ban hành quyết 14 quy định một số chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020. Trong đó đề cập đến nội dung về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Cùng với những chính sách hỗ trợ của địa phương đã giúp các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có cách làm sáng tạo nhằm tạo ra lợi nhuận, đồng thời tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương. Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn điều này.
Thành lập tháng 4 năm 2017, Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đóng trên địa bàn xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có 22 thành viên, sản lượng thu mua bình quân 70-80 tấn quế một tháng. Từ các nguồn lực hỗ trợ, Hợp tác xã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giảm tỷ lệ xuất thô, đẩy mạnh chế biến. Cùng với đó, Hợp tác xã đã hình thành vùng nguyên liệu sạch, các đồi quế hữu cơ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khi mới thành lập, hợp tác xã có 1,5 hectare quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ, thì đến nay sau khi liên kết các hộ trồng quế chăm sóc theo đúng quy trình, diện tích đã tăng lên 500 hectare. Anh Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Hiện nay cái sản phẩm quế của nông dân xã Đào Thịnh thì đã trực tiếp, thông qua hợp tác xã đã trực tiếp để xuất khẩu ra các thị trường, nâng cao cái giá trị của sản phẩm. Một mặt khác nữa thì hợp tác xã này cũng là một hợp tác xã kiểu mới, đã liên kết được các cái nhà, giữa nhà khoa học, rồi doanh nghiệp, rồi nhà nước và người nông dân để tạo thành một cái chuỗi và nâng cao cái giá trị cái sản phẩm quế cho nông dân, đã góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và đặc biệt là nâng cao cái đời sống cho nhân dân của địa phương.
Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam hiện có 12 loại sản phẩm quế chất lượng cao với các mặt hàng chủ lực như quế điếu thuốc, quế ống, quế tăm, quế bột, tinh dầu quế, có sức cạnh tranh mạnh và giá bán ổn định. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất chế biến, hợp tác xã đã xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm quế hữu cơ có tổng diện tích trên 14.000 m2, công suất từ 80 đến 100 tấn quế tươi một tháng, vốn đầu tư 80 tỷ đồng với dây chuyền máy móc hiện đại. Việc bảo đảm quy trình sản xuất quế hữu cơ giúp cho hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật, Ấn Độ và một số nước Trung Đông, từ đó phát triển sản xuất, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho các thành viên, người lao động, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Quế Anh, Giám đốc Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam cho biết.
Qua quá trình hoạt động ban đầu thì cũng đã phần đầu để tạo được cái tác động cho xã hội, cho bà con nông dân ở đây có việc làm, có sự thu nhập ổn định, có được nâng cao cái giá trị sản phẩm và biết được cái tiêu chuẩn về chất lượng của các khách hàng ở trên quốc tế yêu cầu những cái chất lượng như thế nào, để làm ra sản phẩm tốt thì phải làm như thế nào, thì bước đầu chúng tôi đã làm được những việc đó. Thứ hai nữa là về hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam thì bước đầu cũng đã đầu tư được vùng nguyên liệu hữu cơ, sản xuất theo chuỗi và sản xuất và xây dựng được cơ sở vật chất để bước đầu đáp ứng được cái sản phẩm đầu ra cho thị trường quốc tế.
Cũng hướng tới thị trường xuất khẩu với các sản phẩm gỗ nan, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát lại tự bỏ tiền ra để làm chứng chỉ rừng FSC cho người nông dân nhằm tạo nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo tiêu chuẩn. Việc làm này được doanh nghiệp triển khai từ năm 2015 trên địa bàn huyện Yên Bình. Đến nay có 5 xã gồm Tân Hương, Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình được cấp chứng chỉ với diện tích trên 1.700 ha cây keo. Ngoài ra công ty còn liên kết với người dân theo chuỗi giá trị bao tiêu đầu ra sản phẩm gỗ rừng trồng cho bà con thông qua hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Bình Minh. Anh Phùng Bình Minh, giám đốc hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Bình Minh chia sẻ.
Đạt được cái chứng chỉ FSC thì phải cần đến người dân cùng kết hợp doanh nghiệp với chính quyền địa phương, các xã, cả tỉnh thì mới thành công được về cái chuỗi liên kết để mà gắn bó về rừng bền vững này mới được lâu dài. Ngoài ra thì với doanh nghiệp thì cái quan trọng nhất là được ủng hộ cao của chính quyền và của người dân.
Chứng chỉ rừng FSC đem lại lợi ích về kinh tế cho người dân trên địa bàn huyện Yên Bình, đặc biệt người dân được bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá thu mua cao hơn từ 10 đến 15% so với gỗ không có chứng chỉ. Từ đó giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, chứng chỉ FSC sẽ giúp quản lý rừng bền vững, bảo tồn được tính đa dạng sinh học của rừng, nguồn nước, đất và hệ sinh thái trong rừng. Anh Phạm Như Ngọc, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình tôi cũng có tham gia cái dự án FSC đấy, thì cái bước ban đầu thì tôi cũng thấy là nó có những cái lợi ích cho bà con nông dân, là cái đồi rừng của mình nó được quy hoạch và nó có những cái gọi là vào những cái khuôn mục và cây rừng nó được khai thác và tiêu thụ nó đúng vào các cái mục đích.
Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Như sau khi được triển khai cái dự án trồng rừng FSC cũng như một số dự án khác ấy, thì nói chung là cũng như theo về tuyên truyền chủ trương của trên cũng như là áp dụng cái khoa học kỹ thuật thì đối với bà con đến bây giờ là thực hiện rất là tốt, rất là cụ thể, vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc cũng như là bảo vệ cái môi trường. Cái thứ hai nữa là đem lại cái nguồn lợi hiệu quả cho bà con nhân dân.
Để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trước mắt các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi các cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn của chính phủ và của tỉnh tới mọi người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó xây dựng nghị quyết về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp và người dân tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tự do khi về già. Chính vì thế, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Làm công việc kinh doanh buôn bán thiết bị điện và đồ gia dụng từ nhiều năm nay, anh Lê Anh Hưng ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái luôn mong muốn đến khi về già, mình vẫn có một khoản tiền để trang trải cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào con cháu. Chính vì thế, ngay khi được biết đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Hưng đã chủ động tham gia và vận động người thân trong gia đình cùng mua. Hiện tại anh Hưng đang chọn mức đóng là 750.000 đồng một tháng. Dự kiến đến tuổi nghỉ hưu, anh Hưng sẽ nhận được mức lương khoảng 3 triệu đồng một tháng. Theo anh Hưng cho biết, việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền như trên là không hề khó đối với gia đình anh và không làm ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác trong gia đình. Anh Hưng chia sẻ.
Bây giờ tôi đang tham gia cái mức là 750.000 một tháng và tôi tính ra là sau khi tôi về hưu thì tôi sẽ được mức lương là 3 triệu một tháng. Và với cái mức lương đó và với cái là tôi thấy là đồng ý với cái mức lương và cái mức mà đóng bây giờ tôi hiện tại. Tôi thấy nó bảo hiểm hay và cái tính ổn định của nó là lâu dài thì tôi đã tham gia vào cái này.
Đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 14 năm, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh năm 1980, ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, đã tìm hiểu rất kỹ và nắm chắc mọi ưu đãi của loại hình bảo hiểm này. Theo chị, hàng tháng chị chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là sau khi đóng đủ từ 20 năm trở lên, chị sẽ được nhận lương hưu. Hơn nữa, khi nghỉ hưu, chị không cần đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ và có chế độ tử tuất. Chị Thủy tâm sự.
Tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì mỗi một tháng đóng có vài trăm, mình tham gia từ cái lúc mà đóng có 79.000 một tháng. Mình thấy là nó một khoản tiết kiệm nhỏ thôi mà nó có trách nhiệm lâu dài với bản thân mình đấy. Nên là mình tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên. Khi tham gia bảo hiểm tự nguyện, người tham gia có thể tự chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để được hưởng các quyền lợi theo quy định. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có chế độ tử tuất và được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu. Đặc biệt, từ năm 2018, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Chỉ tính riêng tại thành phố Yên Bái đến nay đã có 1.375 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên trên 7.400 người. Trong những năm qua, để giúp nhiều người dân được biết đến và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua các hội nghị đối thoại trực tuyến. Trong đó, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Yên Bái và bưu điện thành phố Yên Bái cũng đã chủ động xác định đối tượng vận động và mở hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nguyễn Thị Mai, đại lý thu bảo hiểm xã hội phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố trước đây và bây giờ là của văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh để làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân mở các hội nghị tuyên truyền riêng. Và bên cạnh đó là phường Nguyễn Phúc thì năm nay chúng tôi cũng có mở các tổ chức các buổi tuyên truyền tại các nhà văn hóa của tổ dân phố gồm rất nhiều nội dung, trong đó có tuyên truyền về luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và tuyên truyền hàng tháng luôn. Đấy, cho nên là nó cũng mưa dầm thấm đất nên là người dân cũng được mở rộng hơn. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có phát tờ rơi gửi đến cho người dân, nhất là những cái đối tượng thuộc cái diện là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện từ năm 2008. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp những người lao động tự do đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống cho đến hết tuổi lao động.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 35 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sau hơn 2 năm, tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai chương trình hành động với chủ đề xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Từ đó đã và đang mang lại những kết quả tích cực nhờ mô hình mới đặc sắc, cách làm sáng tạo được thực hiện để lại dấu ấn rõ nét, mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó thể hiện rõ vai trò quan trọng của thanh niên trong việc đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục.
khởi nghiệp từ mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ nhà nghỉ homestay. Đoàn viên thanh niên Lý Thị Sam Sung là cô gái người Dao ở thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Bình đã kết hợp với hai mô hình du lịch cộng đồng khác do thanh niên làm chủ thành lập tổ hợp tác thanh niên phát triển du lịch cộng đồng với quy mô 2 nhà sàn, 3 phòng nghỉ khép kín, có thể phục vụ từ 40 đến 60 du khách mỗi ngày. Khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài, phần lớn đến từ châu Âu và rất thích thú khi được khám phá thôn Ngòi Tu. Cảm nhận sự thanh bình của làng quê, khí hậu của vùng hồ trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú. Một du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức vui vẻ nói. Chúng tôi rất vui khi được đến điểm du lịch cộng đồng Vũ Linh. Ở đây rất thoải mái vì được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc, được hòa mình vào cuộc sống người dân địa phương và thưởng thức những món ăn ẩm thực truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt ở đây, ngoài cảnh quan thiên nhiên đa màu sắc, con người còn có tình cảm rất thân thiện với du khách. Hiện nay, mô hình du lịch của đoàn viên Lý Thị Sam Sung đã tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng một tháng. Trong thời gian tới, tổ hợp tác của đoàn viên thanh niên này sẽ đẩy mạnh quảng bá địa chỉ của mình trên các trang mạng xã hội, các website nổi tiếng về du lịch, tăng cường kết nối với các tour, tuyến du lịch của các công ty lữ hành. Tích cực tham gia hoạt động đoàn hội tại địa phương, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm để phát triển thành công hơn nữa loại hình du lịch cộng đồng này. Đoàn viên Lý Thị Sam Sung cho biết.
Hưởng ứng chương trình thanh niên khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái phát động, thì em là một đoàn viên thanh niên của thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, đã nhận thấy ở thôn em có cái điểm du lịch hấp dẫn, đó là có vị trí địa lý thuận lợi và văn hóa, bản sắc văn hóa của người dân tộc Dao ở đây ạ. Thì bọn em có những ngôi nhà truyền thống và nằm bên cạnh đó là có cái hồ Thác Bà rất là đẹp. Thì bọn em muốn phát triển cái du lịch cộng đồng này đi lên và để cho nhiều khách nước ngoài biết đến cái du lịch cộng đồng ở đây, về bản sắc phong tục văn hóa của người dân tộc Dao ở địa phương đây ạ.
Là đoàn viên thanh niên dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại thôn Bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nơi có cảnh quan thiên nhiên giao hòa, dòng suối khoáng nóng dồi dào, là xứ sở của vùng văn hóa đặc sắc những điệu xòe, điệu khắp, điệu then nhẹ nhàng và uyển chuyển. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, em Sa Thị Quỳnh Như đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng, xây dựng nhà nghỉ homestay kèm dịch vụ tắm suối khoáng nước nóng tại gia đình. Với những kiến thức đã học cùng tình yêu quê hương, em cùng các đoàn viên thanh niên đã giới thiệu và quảng bá với các du khách khám phá những nét văn hóa độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Thông qua các món ẩm thực của dân tộc và các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ với cư dân nơi đây và tận hưởng nét độc đáo trong cuộc sống của đồng bào Thái. Em Sa Thị Quỳnh Như chia sẻ.
Là một đoàn viên thanh niên, tôi cảm thấy mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả rất tốt và giúp cho đoàn viên thanh niên chúng tôi có thêm việc làm. Và tôi mong muốn sau này sẽ được các cấp trên giúp đỡ để cho chúng tôi có thể phát triển mô hình du lịch cộng đồng tốt hơn và hiệu quả hơn.
Là địa bàn có tiềm năng thế mạnh phát triển các loại hình du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn du khách với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng tạo điều kiện cho phát triển du lịch cộng đồng những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của thanh niên trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái tới du khách trong nước và quốc tế. Trong đó đã thành lập và phát huy hiệu quả 225 đội thanh niên tình nguyện với hàng ngàn đoàn viên thanh niên tham gia bảo tồn, tổ chức các hoạt động lễ hội, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng hàng trăm mô hình đoàn viên thanh niên phát triển mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng ngàn lao động ở các địa phương. Ông Trần Mạnh, Bí thư huyện đoàn Văn Chấn cho biết.
Mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Văn Chấn, thì đặc biệt ở khu vực Quản Hốc, xã Sơn Thịnh, các bạn đoàn viên thanh niên phát triển rất tốt. Tăng làm cho cái tăng thêm cái công an việc làm cho các bạn đoàn viên thanh niên ở tại địa phương. Huyện đoàn trong thời gian tới chỉ đạo sẽ nhân rộng các cái mô hình du lịch cộng đồng ở trên địa bàn của huyện để tạo thêm công an việc làm cho các bạn đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn, và qua đó để tăng sự thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên được tốt hơn trong thời gian tới.
Đặc biệt trong triển khai các phong trào xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức đoàn, đội, trường học triển khai giờ ra chơi với các làn điệu dân ca, dân tộc, điệu nhảy tập thể, nhằm phổ cập tuyên truyền những nét văn hóa bản sắc dân tộc thực hiện trong các hoạt động giữa giờ để giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Đến nay, tất cả 270 trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai đồng thời mở các chuyên mục tuyên truyền giới thiệu về du lịch Yên Bái, trong đó tập trung sâu về các loại hình du lịch cộng đồng tại địa phương, tổ chức các diễn đàn, các hoạt động tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên trong phát triển kinh tế bằng du lịch cộng đồng. Với những đóng góp tích cực của các đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phát triển du lịch, năm 2019, ngành du lịch của địa phương đã đón 700.000 lượt khách, trong đó có trên 150.000 lượt khách quốc tế, doanh thu dự ước đạt trên 420 tỷ đồng. Bà Triệu Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với du lịch cộng đồng thì tỉnh Yên Bái cũng xác định đây là một trong những cái loại hình du lịch bền vững và là loại hình du lịch mà mang lại cái lợi ích kinh tế cho dân bản địa, cho người dân bản địa. Và bên cạnh cái sự quan tâm của tỉnh cho phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là các về các hộ homestay, thì các hộ dân, đặc biệt là những đối tượng thanh niên cũng đã rất quan tâm để khởi nghiệp thông qua loại hình du lịch cộng đồng. Trên cơ sở đấy thì chúng tôi cũng rất là mong là các ở cộng đồng địa phương, các cái hộ làm du lịch cộng đồng, đặc biệt là homestay, đặc biệt nhất là các cái đối tượng là các cái đoàn viên thanh niên tham gia khởi nghiệp, thì sẽ là những đối tượng tiên phong đi đầu, thì sẽ tiếp tục làm sao để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho khách du lịch, giữ gìn cảnh quan du lịch và có thái độ ứng xử thân thiện, mến khách, tôn trọng khách du lịch, và để tham gia hoạt động du lịch một cách có tổ chức, có trách nhiệm và văn minh, để giúp cho du lịch Yên Bái nói chung và du lịch cộng đồng của tỉnh Yên Bái nói riêng phát triển trong thời gian tới, hướng tới một cái phương châm của du lịch Yên Bái, đó là văn hóa, văn minh và cộng đồng.
Cho biết về phương hướng nhiệm vụ của tỉnh đoàn trong thời gian tới trong việc phát huy vai trò của thanh niên thực hiện nghị quyết số 35 của Đảng bộ tỉnh, ông Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái nói:
Thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh về cái công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá thông qua các mô hình câu lạc bộ đất và người Yên Bái, để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến các bạn bè trong nước và quốc tế biết được các địa danh và các truyền thống văn hóa của Yên Bái. Thứ hai là sẽ tập trung vào các nội dung. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung vào việc tổ chức các hội thi ý tưởng dự án khởi nghiệp cũng như là các diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, qua đó thì cũng sẽ khơi dậy cái tinh thần khởi nghiệp của trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số ở những cái địa bàn vùng khó khăn, để phát huy cái tiềm năng lợi thế của địa phương.
Với phong trào thanh niên xung kích tình nguyện tham gia phát triển du lịch cộng đồng, ngày càng khẳng định tài năng nhiệt huyết của thế hệ trẻ vững bước trên con đường lập nghiệp, xây dựng quê hương mới ngày càng văn minh và giàu đẹp.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi, với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng. Công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.